The Gamer Hệ Thống, chương 982, Quốc gia Điêu Tàn, gocchuyenaudio.com. Anh là em trai của Aisana, Tama bật thốt. Sau khi trở nên thân thiết hơn thì Tama liền kể gần như mọi chuyện mà cô bé biết về Wano Quốc và vô tình để lộ ra việc A đã từng tới đây 4 năm về trước. A biết rõ tình hình của Wano Quốc và hy vọng sẽ có một ngày tới đây giải cứu đất nước này khỏi ách cai trị độc tài của tên lãnh chúa Orochi và kẻ chống lưng cho lão là Kaido. Nhưng A hiểu rõ sức mạnh của một tứ hoàng, trước đây dâu trắng lâm bệnh nặng nên A không thể cầu xin ông tới giải cứu Wano Quốc được, còn hiện tại khi dâu trắng đã rút lui khỏi giới hải tặc thì Marco thân là người đứng đầu sẽ không cho phép A tự ý tới đây mà không chuẩn bị kỹ càng. Nhưng hắn vẫn phải nói thật lòng là cho dù nguyên cả băng hải tặc dâu trắng tới đây cũng không thể nào chiến thắng được băng hải tặc bách thú nếu như không có sự trợ giúp của dâu trắng. Sức mạnh của tứ hoàng không phải là chuyện đùa, chỉ cần Kaido có sức mạnh ngang ngửa với Big Mom thì một mình ông ta cũng đủ đập tan cả hạm đội của băng hải tặc dâu trắng hiện tại, chứ đừng nói tới việc ông ta còn có thể mạnh hơn cả Big Mom nữa. Vì vậy nên việc A hứa khi quay lại Wano Quốc sẽ giúp cho Tama được sống một cuộc sống ấm no còn phải lâu lắm mới thực hiện được. Thôi thì để tôi thực hiện lời hứa này giúp anh vậy. Hắn thấy tình hình ở Wano Quốc còn thê thảm hơn cả Dressrosa, quả thật nếu so về sự tàn nhẫn thì Doflamingo vẫn chỉ là một thằng nhóc con đối với Kaido mà thôi. Ít ra thì những cư dân của Dressrosa ngoại trừ những người bị biến thành đồ chơi ra thì số còn lại vẫn có một cuộc sống sung túc đầy đủ. Chứ thử nhìn lại nơi này xem, đất nước nghèo khó, tầng lớp dân chúng bị bóc lột một cách nghiêm trọng. Thức ăn và nước uống khắp nơi đã bị nhiễm độc do chất thải từ nhà máy sản xuất vũ khí của Kaido, vì thế để có cái ăn dân chúng bắt buộc phải phục dịch tầng lớp cao hơn. Trông chờ vào những người dân để nổi dậy khởi nghĩa sao? Đúng là mơ mộng hão huyền. Hắn nhớ tới kế hoạch của Kinemon và lo là liên lạc với những đồng minh cũ của nhà Kozuki để lãnh đạo dân chúng phản kháng lại Orochi và Kaido. Hiện tại những người dân đứng về gia tộc Kozuki hầu hết là dân nghèo, họ ăn còn không đủ thì lấy đâu ra sức mạnh mà chống lại quân đội chính quy. Tại một thế giới như thế này thì mọi chuyện vẫn phải được quyết định bởi những kẻ sở hữu sức mạnh, hắn thầm nghĩ. Chỉ cần hắn đánh bại Kaido thì Wano Quốc liền có thể trở mình, lúc đó thì những kế hoạch của Kinemon mới có cơ hội phát huy tác dụng của nó. Hắn quyết định sẽ lên đường tới Hana no Miyako, Hoachido. Theo lời của Tama thì nơi này là Kuri, một đảo nằm ở phía nam. Hắn cần phải đi qua một hòn đảo nữa gọi là Udon thì mới có thể tới được Hoa Đô, nơi phồn hoa nhất Wano Quốc. Aniki, đại ca có thể cho em đi với không? Tama bỗng nói. Hắn suy nghĩ một lát rồi liền đồng ý, mang theo một cô bé cũng không phải vấn đề gì to tát, có Tama thì bọn hắn sẽ dễ dàng hiểu được tập quán ở nơi này hơn. Vậy để em viết thư báo lại cho Temuyama-sama đã, Tama vui vẻ nói. Nghe Tama nhắc tới lão Temuyama gì đó thì hắn liền liếc qua thanh kiếm được treo trên tường. Một thanh kiếm tỏa ra khí tức quái dị mà hắn cảm thấy rất quen thuộc. Tashiji khi nhìn thấy thanh kiếm này thì lập tức nhận ra nó chính là thanh Nidai Kitetsu, nhị đại quỷ triệt, một trong ba danh đao thuộc dòng đao Kitetsu. Hắn từng nhìn thấy thanh Sandai Kitetsu ở trấn Lock, gocchuyenaudio.com, nhưng do nó chỉ là một danh đao thông thường nên hắn cũng không quá lưu tâm. Nhưng thanh Nidai Kitetsu này lại là một trong 21 đại bảo kiếm, chỉ thua kém có 12 thanh vô thượng đại bảo kiếm mà thôi. Một thanh kiếm như vậy mà lại được tùy ý treo ở trong nhà như vậy thì lão Temuyama này không phải là nhân vật đơn giản. Nhưng thanh kiếm này cũng chỉ hấp dẫn ánh mắt của hắn một chút mà thôi. Nếu như là vô thượng đại bảo kiếm Sodai Kitetsu, sơ đại quỷ triệt thì hắn có lẽ còn có hứng thú một chút. Sau đó mấy người bọn hắn liền dẫn theo Tama và lên đường tới Hoa Đô. Trước khi đi hắn liền kêu tất cả thay đổi trang phục cho hợp với phong tục của Wano Quốc hơn. Đẹp lắm, hắn nhìn các cô gái mặc những bộ kimono đủ màu sắc thì cực kỳ tán thưởng. Thực chất hắn chỉ muốn nhìn mấy cô gái mặc kimono cho mình xem mà thôi, chứ nếu hơn chục cô gái xinh đẹp mặc những bộ kimono sặc sỡ đi ngang qua một đất nước nghèo thế này thì thể nào cũng sẽ gây nên sự chú ý mà thôi. Hắn cũng không quan trọng vấn đề này lắm, hắn lấy ra chiếc kimono màu trắng in những đường vẫn mây xanh mà đã lâu không mặc ra và khoác lên người. Mặc dù mặc chiếc kimono của Gintoki vào nhưng hắn vẫn không búi tóc lên nên hắn trông vẫn chẳng giống samurai gì cả. Hắn cũng chẳng để tâm lắm, hắn cảm thấy thích là được. Nơi này hoang tàn quá. Sau khi băng qua khu rừng tre thì bọn hắn tiến vào một hoang mạc lớn trơ trọi, chỉ có một vài khúc cây khô ven đường. Nhìn về phía đông bắc thì hắn thấy được một khu công nghiệp lớn với những nhà máy và ống khói xả ra những cột khói đen xì mà từ xa cũng có thể trông rõ mồn một. đó là khu nhà máy vũ khí và đồng thời cũng là khu nhà tù nơi mà phạm nhân bị bắt làm việc trong nhà máy tới kiệt sức mà chết. Nhà máy đó chính là nguyên nhân khiến cho đất đai, cây cối và sông ngòi của Oano Quốc bị nhiễm độc nghiêm trọng, chất thải của nó khiến cho mọi thứ ở đây đều không thể ăn được và nước cũng không thể uống được. Động vật nhiễm độc từ nguồn nước cũng trở nên độc hơn nên thực phẩm là thứ cực kỳ khan hiếm. Đó cũng là lý do mà Tama mặc dù sống trong rừng nhưng lại không có gì để ăn. Đứng lại mau, mau giao hết đồ đạc ra đây. Bỗng nhiên khi đang di chuyển về phía bắc để chuẩn bị băng qua sông thì hắn bỗng nhiên phát hiện ra ở phương xa có một người phụ nữ đang bị hai tên cưỡi thằn lằn truy đuổi. Thông qua con thú mà hai tên này cưỡi thì hẳn là chúng cùng bọn với hai tên mà Tashiji đã giết chết ở bờ biển. Có vẻ như hai tên này đang cô cướp của người phụ nữ kia. Nhìn thấy cảnh này thì Tashiji liền không thể nhịn được mà ra tay, mặc dù đã đi theo hắn nhưng trong lòng Tashiji vẫn tràn đầy chính nghĩa và không thể ngồi im khi thấy kẻ khác cướp bóc dân chúng. Thân hình của Tashiji bỗng lóe lên và lao thẳng về phía trước với tốc độ mà mắt thường không thể nào thấy được. Đây không chỉ đơn giản là Soru mà còn là nhờ Tashiji lợi dụng sức mạnh làm chậm thời gian của Shiger nữa. Tốc độ của Tashiji vẫn vậy nhưng khi thời gian trôi chậm lại thì tốc độ của cô ấy lại trở nên cực kỳ nhanh. Chỉ trong nháy mắt Tashiji đã chém gục hai tên cướp định tấn công người phụ nữ. Khi bọn hắn lại gần thì người phụ nữ kia cũng đã kịp tỉnh táo lại và đi tới. Xin đội ơn vị cô nương này đã ra tay cứu giúp, xin hãy cho tôi cơ hội được báo đáp các vị, người phụ nữ với một vẻ ngoài cực kỳ giống với người phụ nữ Nhật Bản truyền thống tỏ vẻ biết ơn nói, quán trà của tôi ở trấn gocchuyenaudio.com. Okobore ngay tại Kuri này thôi, xin hãy để tôi mời các vị tới đó nghỉ ngơi. Chúng tôi, được thôi, Tashiji đang định từ chối vì còn phải lên đường thì bỗng nhiên hắn lại lên tiếng. Vừa rồi hắn chỉ mới nhìn thoáng qua người phụ nữ này và biết được cô ta có tên là Suru, cô ta là chủ một quán trà ở trấn Okobore. Nhưng đó không phải là điều quan trọng mà là thông qua bảng thông tin hắn vậy mà lại phát hiện ra người phụ nữ này là vợ của Kinemon. Nếu như Kinemon muốn lén lút thành lập quân kháng chiến ở Wano Quốc thì ông ta sẽ cần phải có một nơi ẩn nấp. Và nếu như Suru là vợ của Kinemon thì hiển nhiên sẽ là lựa chọn hàng đầu trong những người có thể giúp đám Kinemon ẩn thân. Thay vì chạy lung tung thì hắn chỉ cần tìm đám Kinemon là hắn sẽ có được thông tin mà hắn muốn biết về Wano Quốc này nên hắn mới đồng ý lời đề nghị của Suru. Sau đó hắn liền đưa Suru lên lưng con Komenu và đi về phía trấn Okobore. Lúc này ở bên trong một cánh rừng cách đó khá xa có một vài kẻ ăn mặc gần tương tự với những tên cướp kia dùng ống nhòm nhìn về phía bọn hắn rời đi. Ngài Hawkins, tên thiên cầu đã bỏ đi rồi, chúng ta có nên báo cáo chuyện này lại cho Kaido không? Một tên trong đó nhìn về phía một thanh niên có mái tóc dài màu vàng và những hình xăm nhỏ trên mặt hỏi. Không, việc này không cần nói cho Kaido, vội ba rồ Hawkins nói, chúng ta cứ xem tình hình ra sao đó. Nói xong thì Hawkins nhìn theo bóng lưng hắn với vẻ nghiền ngẫm và bắt đầu toan tính trong đầu. Cách chương.